Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 9, tường thuật ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Slovakia.
Sáng thứ Ba 14 tháng 9, ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm Budapest và Slovakia, từ thủ đô Bratislava, Đức Thánh Cha đi máy bay đến thành phố Košice, cách đó 311 cây số. Khi đến phi trường, Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Bernard Bober, thị trưởng và chính quyền địa phương đón tiếp. Sau đó, Ngài di chuyển bằng xe hơi đến sân vận động Meska của thành phố Prešov, cách đó 47 cây số, thành phố lớn thứ ba của Slovakia. Khoảng 10 giờ, xe của Đức Thánh Cha đến sân vận động Meska. Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục của Prešov, Đức Cha Jan Bajak, dòng tên 68 tuổi, đón tiếp. Hai người tặng hoa cho Ngài và hai em bé dâng bánh mì và rượu để Ngài chúc lành. Sau đó, Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục của giáo phận Prešov lên xe mui trần đi vòng quanh quảng trường chào các tín hữu. Giáo hội Slovakia có một giáo tỉnh Công giáo Hy Lạp tự quản đặt trụ sở tại Prešov, bao gồm Tổng giáo phận Prešov, giáo phận Bratislava và giáo phận Košice, chiếm 6% trong tổng số 5,5 triệu dân Slovakia. Giáo phận Công giáo Hy Lạp Prešov được thành lập vào năm 1818 và đến năm 2008 được nâng thành tổng giáo phận. Những cột mốc đáng nhớ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Slovakia trong khoảng thời gian này là năm 1959, Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Tiệp Khắc, khi đó bao gồm cả Slovakia, bị chế độ Cộng sản xóa bỏ, nghĩa là không còn hiện diện chính thức nữa. Năm 1968, năm của mùa xuân Praha, khi Giáo hội Công giáo Hy Lạp đã bị xóa bỏ nhưng không hoàn toàn bị tiêu diệt, đã có thể chính thức bắt đầu lại đời sống và hoạt động từ con số 0. Tổng giáo phận Prešov có 117.800 tín hữu với 163 giáo xứ, 282 linh mục giáo phận, trong đó có 8 linh mục được truyền chức trong vòng một năm qua, 42 chủng sinh, 22 nam tu sĩ và 73 nữ tu. Giáo phận có 9 cơ sở giáo dục, 4 cơ sở bác ái. Trong năm vừa qua, có 1.572 người được rửa tội. Đức Thánh Cha đứng trên xe mui trần đi vòng quanh quảng trường trong sự reo hò hân hoan của hơn 50.000 tín hữu. Một rừng những lá cờ nhỏ của tòa thánh với hai màu vàng trắng được các tín hữu vẫy chào đón khi xe chở Đức Thánh Cha đi ngang qua.
Vào lúc 10:30, một số hồng y và giám mục trong đoàn đồng tế với Đức Thánh Cha tiến ra lễ đài tại quảng trường trước sân vận động có sức chứa hơn 50.000 người, bắt đầu phục vụ thánh thể lễ suy tôn thánh giá. Được cử hành theo nghi lễ Byzantine của Thánh Gioan Kim Khẩu, có nhiều chi tiết khác với nghi lễ Latin như chúng ta thường tham dự. Đây là nghi lễ được cử hành trong các giáo hội Công giáo Đông Phương. Nghi lễ Byzantine có 3 nghi thức, trong đó nghi thức của Thánh Gioan Kim Khẩu được cử hành thường xuyên nhất. Phục vụ gồm các phần, nghi thức phục vụ chuẩn bị, nghi thức phục vụ tân tòng, các bài đọc, gồm một bài thánh thư Thánh Phaolô và một bài phúc âm Thánh Gioan, bài giảng của Đức Thánh Cha, nghi thức phục vụ các tín hữu và nghi thức kết thúc. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư về hai hành động, thấy và làm chứng cho thập giá Chúa Giêsu. Ngài mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thập giá để nhận ra vinh quang của thập giá. Đó là con đường Chúa đi để cứu độ chúng ta, để không ai phải thất vọng và cảm thấy bị đơn độc, bị bỏ rơi, và từ đó làm chứng cho thập giá bằng lối sống trong sáng của tin mừng và các mối phúc. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nghịch lý của thập giá. Dù Thánh Phaolô nói rằng, chúng ta rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng không giấu giếm rằng, sự khôn ngoan của con người, thập giá, lại là một điều gì đó hoàn toàn khác, đó là cớ vấp phạm và sự ngu xuẩn. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của ngày lễ suy tôn thánh giá. Thập giá đã là công cụ của sự chết, nhưng nó đã trở thành nguồn gốc của sự sống. Đó là một cảnh tượng kinh khủng, nhưng nó đã mặc khải cho chúng ta vẻ đẹp của tình yêu của Thiên Chúa. Chính Thánh sử Gioan, người đứng dưới chân thánh giá, vừa nhìn thấy vừa làm chứng về điều này. Đức Thánh Cha suy tư về hai điểm này.
Trước tiên là nhìn thấy. Điều Thánh Gioan thấy và nhiều người cũng đã thấy qua hình ảnh thánh giá, đó là Chúa Giêsu, một người vô tội và tốt lành, đã bị giết một cách tàn nhẫn giữa hai tên tội phạm. Một điều bất công, một hy sinh không thay đổi được thế giới. Đức Thánh Cha lưu ý, chúng ta cũng có thể có nguy cơ không vượt trên cái nhìn đầu tiên hời hợt này. Chúng ta cũng có thể không chấp nhận thông điệp của Thánh Giá, không chấp nhận rằng Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng cách cho phép tất cả những điều xấu xa trên thế giới của chúng ta hoành hành trên chính thân thể người. Chúng ta có thể cũng không chấp nhận, có lẽ ngoại trừ bằng lời nói, một Thiên Chúa yếu ớt và bị đóng đinh, và mơ về một Thiên Chúa mạnh mẽ và chiến thắng. Đây là một cám dỗ lớn. Nhưng một Kitô giáo không có thập giá là một Kitô giáo của thế gian và trở thành vô ích. Mặt khác, Thánh Gioan đã nhìn thấy nơi Thánh Giá sự hiện diện và công trình của Thiên Chúa. Ngài đã nhận ra vinh quang của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngài đã thấy rằng bất chấp vẻ bề ngoài, Chúa Giêsu không phải là kẻ thua cuộc mà là Thiên Chúa đứng sẵn lòng hiến thân vì mọi người. Chúa chọn đi vào lịch sử nhân loại, chọn con đường thập giá, để không ai trên trái đất phải tuyệt vọng đến mức không thể tìm gặp Chúa, ngay cả ở đó giữa đau khổ, tăm tối, bị bỏ rơi, tai tiếng về sự khốn khổ và sai lầm của chính mình. Ở đó, ở chính nơi mà chúng ta nghĩ rằng Chúa không thể hiện diện, thì người đã đến. Để cứu những người tuyệt vọng, chính Chúa đã chọn nếm trải sự tuyệt vọng, tự mình gánh lấy nỗi thống khổ cay đắng nhất của chúng ta. Với người, chúng ta không bao giờ còn cô đơn nữa. Để học cách nhìn thấy vinh quang trên thập giá, theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần chiêm ngắm Thánh Giá. Thánh Giá giống như một cuốn sách. Để biết nó, chúng ta phải mở nó ra và đọc. Chỉ mua sách thôi thì chưa đủ. Đức Thánh Cha nhận định rằng Thánh Giá được vẽ hoặc chạm khắc ở khắp mọi nơi trong các nhà thờ của chúng ta. Các cây Thánh Giá được tìm thấy ở khắp nơi xung quanh chúng ta, trên cổ, trong nhà, trong xe hơi, trong túi sách. Điều này có ích gì, trừ khi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh và mở lòng với người, trừ khi chúng ta để mình bị ngạc nhiên bởi những vết thương người đã chịu vì chúng ta, trừ khi trái tim chúng ta thổn thức vì xúc động và chúng ta khóc trước Thiên Chúa bị thương tích vì yêu chúng ta. Nếu chúng ta không làm điều đó, Thánh Giá vẫn là một cuốn sách không được đọc, dù chúng ta biết tựa đề và tác giả, nhưng nó không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha cảnh giác, chúng ta đừng biến Thánh Giá thành một đồ vật để sùng kính, tệ hơn nữa là một biểu tượng chính trị, một dấu hiệu của địa vị tôn giáo và xã hội.
Chiêm niệm Chúa bị đóng đinh đưa chúng ta đến bước thứ hai, làm chứng. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu chúng ta chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu, khuôn mặt của người sẽ được phản chiếu trên khuôn mặt của chính chúng ta, các nét của người trở thành của chúng ta, tình yêu của Đấng Kitô chiến thắng chúng ta và biến đổi chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại chứng tá của các vị tử đạo Slovakia, những người không thể im lặng vì danh Chúa Kitô. Chứng tá của họ là chứng tá của tình yêu Chúa, Đấng mà họ đã chiêm ngắm lâu dài, đến mức họ trở nên giống người, ngay cả trong cái chết. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, thời này, chúng ta không thiếu cơ hội để làm chứng. Ngài lưu ý rằng, chứng tá của chúng ta có thể bị suy yếu bởi tính thế tục và sự tầm thường, trong khi thập giá đòi một chứng tá trong sáng, vì thập giá không phải là ngọn cờ để vẫy, nhưng là nguồn mạch thuần khiết của một lối sống mới của tin mừng, của các mối phúc. Dấu hiệu của người mang Thánh Giá trong lòng chính là không xem ai là kẻ thù, nhưng xem tất cả mọi người đều là anh chị em mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống vì họ. Một chứng nhân của thập giá không bám vào những điều sai trái của quá khứ hoặc cứ than thở về hiện tại. Chứng nhân của thập giá không sử dụng những cách lừa dối và quyền lực thế gian. Họ không muốn áp đặt bản thân và những gì của họ, nhưng muốn hiến mạng sống mình cho người khác. Họ không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình để được coi là đạo đức. Đây sẽ là một tôn giáo giả hình, không phải là một chứng tá cho Chúa bị đóng đinh. Cái chứng nhân của thập giá chỉ có một chiến lược, đó là chiến lược của Thầy, tình yêu thương khiêm nhường. Họ không tìm kiếm những chiến thắng trên thế gian, bởi vì họ biết rằng tình yêu của Đức Kitô sinh hoa cái trái trong những biến cố của cuộc sống hàng ngày, đổi mới mọi sự từ bên trong, giống như hạt giống rơi xuống đất, chết đi và sinh nhiều bông hạt. Còn có muốn trở nên nhân chứng của Thầy không? Theo Đức Thánh Cha, đó là câu hỏi mà từ trên Thánh Giá, Chúa đang hỏi từng người chúng ta. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha xin mẹ Maria, người đã thấy cuốn sách thập giá mở rộng nhất và đã làm chứng cho điều này bằng tình yêu thương khiêm nhường, ban ơn để chúng ta hướng đôi mắt tâm hồn về Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Khi đó, đức tin của chúng ta sẽ có thể nở hoa trong sự viên mãn của nó và chứng tá của chúng ta sẽ sinh hoa kết trái.
Cuối cử hành phụng vụ thánh thể, Đức Tổng giám mục của giáo phận Preseau của tín hữu Công giáo theo nghi lễ Byzantine, Đức Cha Jan Bajak đã đại diện cộng đoàn cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Cha cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm các con cái thiêng liêng của Ngài, các tín hữu Công giáo nghi lễ Byzantine ở Slovakia. Đức Cha nói rằng cộng đoàn sẽ suy tư về lời Chúa được thốt ra từ miệng và con tim của Đức Thánh Cha và sẽ khắc sâu vào tâm hồn để lời Chúa có thể khơi dậy trong chúng con tình yêu và lòng trung thành hơn nữa đối với Chúa Giêsu Kitô, với mẹ đồng trinh cực thánh của Thiên Chúa, với thập giá của Chúa Giêsu cũng như đối với Đức Thánh Cha. Do đó, Đức Tổng giám mục của Preseau nói với Đức Thánh Cha, chúng con cầu nguyện cho Ngài và cho hoạt động tông đồ mà Ngài thực hiện trên toàn thế giới để củng cố anh chị em trong đức tin. Kết thúc cử hành phụng vụ thánh thể, Đức Thánh Cha di chuyển đến chủng viện Kozice, cách đó 43 cây số để dùng bữa trưa.
Lúc 15:45, từ đài chủng viện Thánh Carlo Borromeo, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến Lugnic 9, cách đó 6,6 km để gặp cộng đồng người Rome. Lugnic 9 là một trong 22 quận của thành phố Košice, nơi có mật độ người Rome cao nhất ở Slovakia. Theo luật năm 1990 của Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, Lugnic 9 được thiết lập như là một quận tách biệt với một chính quyền tự quản riêng. Hiện nay vùng này có khoảng 4.300 người Rome sinh sống, nhưng con số chính xác thì khó xác định. Đức Thánh Cha đã đến Lugnic 9 tại quảng trường trước trung tâm Salesian lúc 16 giờ và được cha Peter Pesenjay, giám đốc của trung tâm, cùng với hai trẻ em người Rome chào đón. Buổi gặp gỡ bắt đầu với lời chào mừng ngắn của cha Peter, sau đó là lời chứng của một gia đình người Rome, người đã tìm được chỗ đứng trong thế giới công việc.
Trong bài chia sẻ đáp lời, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời của Thánh Paulo VI đã từng nói với cộng đồng người Rome năm 1965. Anh chị em ở trong giáo hội, anh chị em không ở bên lề, anh chị em ở nơi con tìm giáo hội. Ngài khuyến khích, không ai trong giáo hội nên cảm thấy lạc lõng hoặc bị bỏ rơi. Đó không chỉ là một cách nói, đó là cách hiện hữu của giáo hội. Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta là con cái, người nhìn với cái nhìn của người cha, cái nhìn yêu mến dành cho mỗi đứa con. Nếu tôi đón nhận ánh nhìn ấy lên tôi, thì tôi học được cách nhìn người khác tốt hơn. Tôi khám phá ra rằng còn có những người con khác của Thiên Chúa bên cạnh tôi, và tôi nhận họ là anh em. Đây là giáo hội, một gia đình gồm những anh chị em cùng một cha, Đấng đã cho chúng ta Chúa Giêsu là người anh em, để chúng ta hiểu được người yêu tình huynh đệ đến nhường nào, và người muốn toàn thể nhân loại trở thành một đại gia đình. Đi từ lời chứng thực tế của anh Chan, Đức Thánh Cha nói rằng anh Chan và Beata, vợ anh, đã chào tôi. Anh chị đã cùng nhau đặt ước mơ của gia đình trước sự đa dạng tuyệt vời về nguồn gốc, phong tục, tập quán của mình. Hơn nhiều lời nói, chính cuộc hôn nhân của anh chị là minh chứng cho sự cụ thể của việc chung sống có thể phá đổ nhiều định kiến, cho rằng điều này dường như không thể vượt qua được. Không dễ gì vượt qua khỏi thành kiến, ngay cả giữa các Kitô hữu. Thật không dễ để đánh giá cao người khác. Người ta thường nhìn thấy những trở ngại hoặc như kẻ thù và diễn tả sự xét đoán mà không cần biết khuôn mặt và câu chuyện của họ.
Liên quan đến sự xét đoán, Đức Thánh Cha trích lời Chúa Giêsu: đừng xét đoán. Ngài nói, Đức Kitô nói với chúng ta đừng xét đoán. Tuy nhiên, đã bao nhiêu lần chúng ta không chỉ ngồi lê hay đồn thổi, mà còn tự cho mình là công chính khi làm người phán xét khắt khe về người khác. Khoan dung với bản thân nhưng lại cứng rắn với người khác. Thực tế, các xét đoán là định kiến bao nhiêu thì chúng ta thường tô màu thêm bấy nhiêu. Đó là dùng lời nói làm biến chất vẻ đẹp của con cái Thiên Chúa, là anh chị em của chúng ta. Không thể hạ giảm thực tại về người khác thành những mô hình có sẵn của chính mình. Không thể đóng khung người khác. Trên hết, để thực sự biết về người khác, chúng ta phải nhận biết họ, nhận biết rằng mỗi người đều mang nơi mình vẻ đẹp tuyệt vời của một người con Thiên Chúa, nơi đó phản chiếu hình ảnh Đấng tạo hóa. Đức Thánh Cha khuyến khích những người Rome sống trong sự hội nhập và phẩm giá. Ngài nói, sự bốc đồng và lời lẽ to tiếng chẳng giúp ích gì. Cô lập người khác không phải là giải quyết được vấn đề. Khi gia tăng sự đóng kín, thì sớm hay muộn cơn giận cũng bùng lên. Con đường để chung sống hòa bình là hội nhập. Đó là một quá trình hữu cơ, chậm rãi và quan trọng, bắt đầu với sự hiểu biết lẫn nhau, tiến bước với sự kiên nhẫn và hướng tới tương lai. Và tương lai sẽ thuộc về ai? Thuộc về con cái của chúng ta. Chính chúng giúp định hướng cho chúng ta. Những ước mơ lớn của chúng không thể va vào những bức tường của chúng ta dựng lên. Chúng muốn phát triển cùng với những người khác, không có ngăn trở và không bị dập tắt. Chúng xứng đáng có một cuộc sống hòa nhập và tự do. Chúng là những người thúc đẩy những lựa chọn có tầm nhìn xa, vốn không tìm thấy sự đồng thuận ngay lập tức, nhưng hướng tới tương lai của mọi người. Những lựa chọn can đảm phải được thực hiện vì con cái chúng ta, vì phẩm giá của chúng, vì sự giáo dục của chúng, để chúng lớn lên bén rễ nơi nguồn gốc của chúng, nhưng cũng đồng thời không bị ngăn trở trước những cơ hội.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đang dấn thân giúp cộng đồng người Rome. Ngài nói, tôi cảm ơn những người thực hiện công việc hội nhập này. Ngoài việc đòi hỏi không ít vất vả, đôi khi còn phải nhận nhiều sự hiểu lầm và vô ơn, có lẽ ngay cả trong giáo hội. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân là những người bạn thân mến. Xin cảm ơn anh chị em là những người đã cống hiến thời gian cho sự phát triển toàn diện của anh chị em của mình. Cảm ơn vì tất cả công việc với những ai ở bên lề. Tôi cũng đang nghĩ đến những người tị nạn và tù nhân. Tôi đặc biệt diễn tả sự gần gũi với những ai đang bị cầm tù. Xin cảm ơn cha Peter kể về các trung tâm mục vụ, nơi không chỉ trợ giúp xã hội mà còn đồng hành cá nhân. Hãy tiến bước trên con đường này dù không thấy được tất cả thành quả ngay lập tức, nhưng nó có tính ngôn sứ, bởi vì nó bao gồm những anh chị em rốt hết, xây dựng tình huynh đệ, gieo hòa bình. Đừng ngại đi ra để gặp gỡ những người thiệt thòi. Anh chị em sẽ thấy mình bước ra để gặp Chúa Giêsu, người chờ đợi anh chị em ở nơi người đang cần, nơi thiếu thốn, nơi phục vụ chứ không phải nơi quyền lực, nơi nhập thể chứ không phải nơi dễ chịu, chính người hiện diện ở đó.
Sau bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy cha và ban phép lành cho những người hiện diện. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha di chuyển đến sân vận động Locomotiva để gặp gỡ giới trẻ.
Sau khi gặp gỡ cộng đồng người Rome tại khu vực Lunik 9 ở Košice, vào lúc 16:30 ngày 14 tháng 9 năm 2021, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến sân vận động Locomotiva, cách đó 7 km để gặp gỡ các bạn trẻ. Sân vận động Locomotiva được xây dựng vào năm 1959 với sức chứa khoảng 10.000 người, là một sân vận động thể thao đa năng được sử dụng chủ yếu cho các trận bóng đá ở địa phương. Lịch sử sân vận động gắn liền với câu lạc bộ Locomotiva Košice, câu lạc bộ bóng đá quan trọng thứ hai trong nước. Trong buổi gặp gỡ với giới trẻ, trên phước Anna Kolesarova được nhắc đến. Anna là một thiếu nữ người Slovakia bị một người lính Liên Xô giết trong chiến tranh thế giới thứ hai vì bảo vệ trinh tiết. Anna Kolesarova đã được phong trên phước tại sân vận động Locomotiva vào ngày 1 tháng 9 năm 2018. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được vị phụ trách mục vụ giới trẻ và hai bạn trẻ dâng hoa đón tiếp dưới lời ca và tiếng reo hò vui mừng của các bạn trẻ. Buổi gặp gỡ được bắt đầu với lời chứng và câu hỏi của các đại diện của các bạn trẻ dành cho Đức Thánh Cha. Vì thế, bài huấn dụ của Đức Thánh Cha là câu trả lời cho các vấn đề được các bạn trẻ đề cập đến.
Không tầm thường hóa tình yêu, Đức Thánh Cha nói, cha bắt đầu với câu hỏi của các con về tình yêu lứa đôi. Tình yêu là giấc mơ lớn nhất của tất cả chúng ta trong cuộc sống. Nhưng đây không phải là giấc mơ rẻ tiền. Giống như tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc sống, tình yêu rất đẹp, nhưng không dễ dàng. Tình yêu là giấc mơ, nhưng để giải thích nó thì không dễ chút nào. Cha lấy lại một câu của các con đã nói rằng, chúng con đã bắt đầu cảm nhận món quà này với đôi mắt hoàn toàn mới. Các con nói đúng, chúng ta cần phải có đôi mắt mới, đôi mắt không bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Các con thân mến, chúng ta đừng tầm thường hóa tình yêu, bởi vì tình yêu không chỉ đơn giản là một cảm xúc hay cảm giác, mặc dù nó có thể bắt đầu theo cách đó. Tình yêu không phải là có tất cả mọi thứ và ngay lập tức. Nó không đáp ứng luận lý sử dụng và vứt bỏ. Tình yêu là sự chung thủy, là món quà và trách nhiệm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu các con nhớ lại một số câu chuyện tuyệt vời mà các con đã từng đọc trong tiểu thuyết hoặc xem trong những bộ phim khó quên hoặc nghe kể một số câu chuyện cảm động, thì các con sẽ thấy rằng luôn có hai điều đi cùng nhau. Một là tình yêu, hai là phiêu lưu, tính anh hùng. Để làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tuyệt vời, chúng ta cần tình yêu và sự anh hùng. Nếu chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá, chúng ta sẽ thấy cả tình yêu vô biên và lòng can đảm của Người trong việc trao ban cuộc sống đến cùng, không đo lường được. Trước mắt chúng ta là chân phước Anna Kolesarova, một nữ anh hùng của tình yêu. Ngài nói với chúng ta hãy nhắm đến những mục tiêu cao. Xin các con đừng để những tháng ngày của các con trôi qua như tiểu thuyết truyền hình nhiều tập.
Đức Thánh Cha nói đến một khía cạnh khác của tình yêu, đó là ước mơ. Ngài nói, hãy mơ về một vẻ đẹp vượt lên trên dáng vẻ bề ngoài, xu hướng thời trang. Hãy mơ ước, không lo sợ về việc xây dựng một gia đình, sinh dưỡng và nuôi dạy con cái, trải nghiệm cuộc sống và chia sẻ tất cả với một người khác. Đừng xấu hổ về những lỗi lầm và yếu đuối của các con, vì có một người sẵn sàng chấp nhận và yêu chúng. Một ai đó sẽ yêu các con như các con là. Những giấc mơ nói cho chúng ta biết về một cuộc sống mà chúng ta muốn. Những giấc mơ tuyệt vời không phải là những chiếc xe hơi đẹp, những bộ quần áo thời trang hay những kỳ nghỉ xa xỉ. Đừng quan tâm đến những người nói với các con về những giấc mơ, nhưng sau đó lại bán cho các con những ảo tưởng. Họ là những người bóp méo hạnh phúc. Chúng ta được tạo cho một niềm vui lớn hơn nhiều. Mỗi người chúng ta là duy nhất. Chúng ta được đặt để trong thế giới này để được yêu thương vì chúng ta là, và để yêu thương người khác theo cách độc đáo và đặc biệt của riêng chúng ta. Cuộc sống không phải là một trò chơi nơi chúng ta có thể ngồi trên băng ghế chờ đợi để được gọi. Không, mỗi người chúng ta là duy nhất trong mắt Chúa. Vì vậy, đừng bao giờ để mình bị đồng nhất hóa. Chúng ta không được dựng nên hàng loạt, nhưng mỗi người là duy nhất và tự do. Và chúng ta trong thế giới để sống câu chuyện tình yêu với Chúa, để đưa ra những quyết định táo bạo và vững chắc, để dám liều lĩnh trong sự mạo hiểm tuyệt vời của tình yêu. Các con có tin điều này không? Đây có phải là giấc mơ của các con không?
Để tình yêu sinh hoa trái, cần phải nhớ đến cội nguồn. Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ những lời khuyên hữu ích để tình yêu sinh hoa trái. Đó là không được quên cội nguồn là ông bà, cha mẹ. Vì thế cần phải chăm tưới cội nguồn qua việc thăm viếng, dành thời gian lắng nghe ông bà. Ngày nay, con người có nguy cơ lớn lên nhưng không có nguồn gốc, bởi vì chúng ta luôn có xu hướng chạy, làm mọi thứ một cách vội vàng. Những gì chúng ta thấy trên Internet có thể ngay lập tức vào nhà chúng ta. Chỉ cần một cú nhấp chuột thì mọi người và mọi thứ hiện diện trên màn hình. Và rồi những khuôn mặt đó có thể trở nên quen thuộc hơn so với những khuôn mặt những người đã sinh ra chúng ta. Bị lấp đầy bởi các tin nhắn ảo, chúng ta có nguy cơ mất đi gốc rễ thực sự của mình. Đức Thánh Cha còn khuyên các bạn trẻ không nhượng bộ trước những lời nói tiêu cực như sẽ không bao giờ thay đổi được. Nếu các con tin vào điều này, các con sẽ trở nên bi quan, một căn bệnh làm chúng ta già đi từ bên trong. Các con già đi trong khi vẫn còn trẻ. Ngày nay, có rất nhiều nỗ lực gây chia rẽ, rất nhiều người sẵn sàng đổ lỗi cho mọi người và mọi thứ. Những người lan truyền tiêu cực, những người chuyên phàn nàn, đừng chú ý đến họ, vì bi quan và phàn nàn không phải là Kitô hữu. Chúa không ưa sự buồn bã và tự nản. Chúng ta không được dựng nên để cắm mặt xuống đất, nhưng là để ngước nhìn trời cao.
Tới đây, trả lời cho câu hỏi của Petra liên quan đến việc xưng tội. Đức Thánh Cha nói rằng, đây chính là phương dược chữa sự chán nản. Đức Thánh Cha nói tiếp, Petra, con hỏi cha làm thế nào để những người trẻ có thể vượt qua những trở ngại trên đường để đến với lòng thương xót của Thiên Chúa. Ở đây cũng là vấn đề của việc chúng ta nhìn mọi thứ như thế nào và của việc nhìn vào những gì thực sự quan trọng. Nếu cha hỏi tất cả các con nghĩ gì khi các con xưng tội, cha chắc chắn rằng câu trả lời của các con sẽ là tội lỗi. Nhưng cha hỏi các con, tội lỗi có thực sự là trung tâm của bí tích hòa giải không? Chúa có muốn các con đến gần người chỉ nghĩ đến các con, tội lỗi của các con không? Hay là nghĩ về người? Cái gì là trung tâm, tội lỗi của chúng ta hay người cha tha thứ tất cả tội lỗi? Chúng ta không đi xưng tội để bị trừng phạt và bị sỉ nhục. Nhưng như những người con chạy đến vòng tay yêu thương của cha, và cha sẽ nâng chúng ta lên trong mọi hoàn cảnh. Người tha thứ cho chúng ta tất cả tội lỗi. Đức Thánh Cha khuyên, sau khi xưng tội, hãy ngồi thinh lặng cho một giây lát để nhớ đến ơn tha thứ đã nhận lãnh. Ngài nói, hãy gìn giữ sự bình an đó trong tâm hồn. gìn giữ tự do nội tâm mà các con đã cảm nhận được. Giờ đây, tội lỗi của các con không còn nữa, nhưng là sự tha thứ mà Chúa đã ban cho các con. Hãy gìn giữ điều đó, đừng để nó bị đánh cắp. Lần tới, khi các con đi xưng tội, hãy nhớ đến điều này. Tôi sẽ đến để nhận lại cái ôm đã làm cho tôi bình an. Tôi sẽ không đi đến trước một vị thẩm phán, nhưng đến với Chúa Giê-xu, đấng yêu thương và chữa lành tôi. Trong lúc xưng tội, chúng ta hãy để cho Chúa ở vị trí ưu tiên. Nếu Chúa là người giữ vai chính, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và xưng tội sẽ trở thành bí tích của niềm vui. Vì thế, niềm vui không lo sợ bị phán xét, nhưng là niềm vui. Điều quan trọng là các linh mục phải có lòng thương xót. Thường khi đi xưng tội, chúng ta hay xấu hổ. Đức Thánh Cha nói, đây không phải là vấn đề, nhưng là một điều tốt, bởi vì nó có nghĩa là các con không chấp nhận những gì các con đã làm. Cảm thấy xấu hổ là một dấu hiệu tốt, nhưng giống như bất kỳ dấu hiệu nào khác, nó đòi hỏi vượt lên trên. Đừng để sự xấu hổ giam cầm, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ xấu hổ về các con, người yêu các con tại chính nơi đó.
Đức Thánh Cha nói đến một bối rối khác khi đi xưng tội, đó là cảm thấy con không thể tha thứ cho chính mình. Vậy làm thế nào Chúa có thể tha thứ cho con nếu con luôn phạm đi phạm lại cùng một vài tội? Đức Thánh Cha hỏi lại, có bao giờ Chúa bực mình khi con đến để xin người tha thứ không? Không, không bao giờ. Thiên Chúa đau khổ khi chúng ta nghĩ rằng người không thể tha thứ cho chúng ta, bởi vì điều đó giống như chúng ta nói với người, ngài yếu trong tình yêu. Trái lại, Thiên Chúa vui mừng mỗi khi tha thứ cho chúng ta. Khi người nâng chúng ta lên, người tin tưởng chúng ta như thể đó là lần đầu tiên. Chúa không bao giờ nản lòng. Chúng ta là những người dễ nản lòng, Chúa thì không. Người không nhìn chúng ta như những tội nhân để dán nhãn, nhưng là những người con để yêu thương. Không nhìn con người sai lỗi, nhưng nhìn con cái được yêu thương. Hơn nữa, đang bị thương tích. Do đó, người cảm thông và dịu dàng hơn. Vì vậy, đừng bao giờ quên, mỗi khi chúng ta đi xưng tội, trên thiên đàng có một lễ hội. Điều này cũng xảy ra như vậy trên mặt đất.
Với câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để khuyến khích người trẻ không sợ ôm lấy thập giá? Đức Thánh Cha trả lời, chúng ta hãy để cho Chúa Giê-xu ôm chúng ta, bởi vì khi chúng ta ôm Chúa Giê-xu là chúng ta ôm niềm hy vọng. Chúng ta không để tự mình ôm lấy thập giá, đau khổ không cứu được ai, chính tình yêu biến đổi nỗi đau. Vì vậy, chúng ta hãy luôn luôn ôm lấy thập giá cùng với Chúa Giê-xu, đừng bao giờ ôm thập giá một mình. Khi chúng ta ôm lấy Chúa Giê-xu, niềm vui sẽ được tái sinh, và niềm vui của Chúa Giê-xu giúp chúng ta tìm thấy sự bình an. Sau bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cùng với các bạn trẻ cầu nguyện với Kinh Lạy Cha và ngày ban phép lành cho các bạn trẻ. Đức Thánh Cha rời sân vận động giữa bài hát rộn ràng của các bạn trẻ. Vào lúc 18:30, Đức Thánh Cha lên máy bay trở lại thủ đô Bratislava. Sau 1 giờ bay, ngài đến sân bay quốc tế Bratislava và từ đó về tòa sứ thần và dùng bữa tối. Kết thúc ngày thứ ba, Chúa Tông Du đến Slovakia. Ngày thứ tư, ngày 15/9/2021, theo chương trình dự kiến, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Sistine. Lúc 13:30, Đức Thánh Cha đến sân bay quốc tế Bratislava và tại đây sẽ có nghi thức chào biệt trước khi Ngài trở về Roma.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.